Thứ bảy tuần 4 mùa chay.
Ngôn sứ Jeremiah bị ngược đãi ở Anathoth. Sách ngôn sứ Jeremiah, chương 11.
Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài.
Dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc của đấng Kitô. Gioan chương 7 từ câu 40 đến câu 53.
Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác nói: ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào kinh thánh đã chẳng nói đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
Bài tin mừng hôm qua cho thấy người Do Thái không tin Đức Giê-xu là Kitô, vì đối với họ, đấng Kitô phải là người mà họ không biết xuất thân từ đâu. Còn Đức Giê-xu thì họ tự hào đã quá biết gốc gác của Ngài. Bài tin mừng hôm nay lại tiếp tục cuộc tranh luận về căn tính của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu gây ra một sự chia rẽ trong dân chúng đang nghe Ngài giảng tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Có những người tin Ngài là vị ngôn sứ được ông Mô-xê tuyên báo, có người là cho Ngài là Đấng Kitô. Có người không đồng ý như thế, vì Đức Giêsu xuất thân từ Galilê. Còn Đấng Kitô thì phải xuất thân từ Bê-lem, quê của vua David. Thật ra, chuyện gốc Đức Giêsu ở đâu chẳng quan trọng mấy. Chuyện quan trọng là Đức Giêsu Nazareth ấy xuất thân từ Thiên Chúa. Đức Giêsu còn gây ra sự chia rẽ trong giới lãnh đạo. Các thượng tế và người Pha-ri-siêu đã sai các vệ binh đi bắt Đức Giêsu, nhưng họ đã không tuân lệnh các lãnh đạo ấy. Chỉ vì họ bị ngây ngất trước lời giảng dạy đầy quyền uy của Đức Giêsu. Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Nhận xét của họ còn đúng mãi đến tận thế. Trước chuyện bất phục tùng của các vệ binh, người Pha-ri-siêu cảm thấy bực bội. Họ không thể hiểu được tại sao các vệ binh lại có thể bị lừa dối dễ đến thế. Vì khinh bỉ những người tin vào Đức Giêsu, họ gọi những người này là bọn dân đen, dốt nát, không biết lề luật. Ai không biết lề luật thì cũng chẳng thể giữ lề luật. Nên đây đúng là những người bị Thiên Chúa quyền rủa. Thật ra không phải là không có thủ lãnh nào trong dân tin vào Đức Giêsu. Ông Nicodemo là một thủ lãnh đã đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ngay bây giờ ta sẽ thấy ông dám lên tiếng để bên vực cho Ngài. Ông đòi Đức Giêsu phải có tiếng nói trước khi bị kết tội. Khi kết án Ngài cách vội vã, Thượng Hội đồng Do Thái đã phạm luật. Nhưng tiếng nói của ông Nicodemo đã không được nghe nghiêm túc. Bất chấp vai vế của ông cũng bị chế nhạo. Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Người Galilê là hạng người bị coi khinh vì ít giữ luật so với người Giu-đê. Nhưng đừng quên, từ Galilê cũng có ngôn sứ Giô-na, con ông Amittai. Thái độ của những thượng tế và người Pha-ri-siêu thật đáng ta suy nghĩ. Họ khép lại trong thành kiến với Đức Giêsu. Họ vùi dập bất cứ ai có cái nhìn ngược với họ, dù là vệ binh hay Nicodemo. Họ không ngại châm biếm hay khinh miệt những người khác quan điểm. Xin Chúa cho ta hồn nhiên như các vệ binh và can đảm nói sự thật như ông Nicodemo. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế người là tất cả của tôi. chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì. Nhờ thế, tôi cảm thấy người ở mọi nơi, đến với người trong mọi sự, và dâng người tình yêu trong mọi lúc. Chỉ mong tôi chẳng còn gì. Nhờ thế, tôi không bao giờ muốn tránh gặp người. Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì. Nhờ đó, tôi gắn bó với ý muốn của người và thực hiện ý người trong suốt đời tôi.